Thần mộ chi huyết đế, chương 243, chuẩn bị trước trận chiến, 2. Gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ lại thì người thiếu nữ đó không phải người khác chính là Nam Cung Tiên Nhi. Hiện giờ sự vũ mị của nàng ta không những tăng gấp trăm lần so với khi ở nhân gian giới mà một thân thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới thiên cấp. Nam Cung đạo hữu đã lâu không gặp. Đông Phương Trường Minh đáp xuống trên tiểu đảo nhìn nàng ta gật đầu một cái. Ngày hôm nay đạo hữu hẹn ta đến đây nhất định có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng trước khi nhắc đến chuyện đó không biết đạo hữu có thể trả lời ta một câu hỏi được không? Tiếp theo hắn lại nói. Đương nhiên là được, không biết Đông Phương huynh muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì? Nam Cung Tiên Nhi không chút do dự gật đầu nói. Vậy được. Không biết bây giờ ta thật ra phải xưng hô với cô nương như thế nào, là Nam Cung Tiên Nhi hay Khuynh Quốc Khuynh Thành? Tình dục tổ thần đây. Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Đông Phương huynh, ngươi hỏi ta câu đó thật ra có ý gì? Nếu tiểu nữ là Nam Cung Tiên Nhi thì sao, mà nếu là Khuynh Quốc Khuynh Thành? Tình dục tổ thần thì lại làm sao? Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy nhíu mày một chút rồi hỏi ngược lại. Nếu đạo hữu là Nam Cung Tiên Nhi thì đương nhiên là bằng hữu của Đông Phương Trường Minh ta. Còn nếu đạo hữu là Khuynh Quốc Khuynh Thành, tình dục tổ thần thì lại. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nếu ta là Khuynh Quốc Khuynh Thành, tình dục tổ thần thì lại là kẻ địch của ngươi, đúng hay không Đông Phương huynh? Nam Cung Tiên Nhi chỉ nghe một nửa đã hiểu rõ ý tứ của Đông Phương Trường Minh, lập tức kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái. Những lời này của Đông Phương Trường Minh cũng không phải tự nhiên mà nói, dù sao thì vào thời đại viễn cổ sau khi hắn cùng với Thiên Huyễn Đạo Tổ biến mất, tình dục tổ thần đã cùng với hai người U Minh Ngân Huyết cùng nhau đồng mưu xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Thiên Huyễn Đạo, lấy tình dục đạo thay vào. Chỉ dựa vào một việc này cũng đã đủ để cho nàng ta trở thành kẻ địch của Đông Phương Trường Minh. Hiếm khi Đông Phương huynh thẳng thắn như vậy, tiểu nữ cũng không vòng vo với huynh nữa. Hiện nay người đứng trước mặt huynh là Nam Cung Tiên Nhi chứ tuyệt đối không phải tinh dục tổ thần gì đó. Nam Cung Tiên Nhi trầm giọng nói. Hừ, Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một cái, hắn hoàn toàn không thể ngờ được Nam Cung Tiên Nhi lại phủ nhận kiếp trước của mình như vậy. Hơn nữa, nghe cách nói dứt khoát của nàng ta hình như cũng không phải vì bị câu nói của mình dọa sợ cho nên mới tùy tiện đáp. Bên trong chuyện này thật ra ẩn chứa huyền cơ gì đây? Trong lòng Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ. Đông Phương huynh không cần tỏ vẻ kinh ngạc như vậy, sở dĩ tiểu nữ dám nói mình hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với tình dục tổ thần là bởi vì ngoại trừ lực lượng hiện tại trong thân gia thì ta hoàn toàn không có bất cứ ký ức gì của bà ta cả. Nam Cung Tiên Nhi thấy vậy cười nói. Không có bất cứ ký ức nào liên quan đến tình dục tổ thần. Nam Cung Tiên Tử, lời này của ngươi giải thích như thế nào? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Ai, chuyện này phải từ lúc ta được một nhóm trưởng lão của tình dục đạo dùng bí pháp đưa từ nhân gian giới lên thiên giới. Khi đó tiểu nữ nghe bọn họ nói mình là thân thể chuyển thế của tình dục tổ thần thì trong lòng vô cùng vui mừng, một lòng chỉ mong ước mình có thể nhanh chóng khôi phục ký ức kiếp trước. Nhưng sau đó ta mới biết một chuyện, thì ra tính cách của tình dục tổ thần trước đây là loại bạc tình vô nghĩa, chỉ nghĩ cho bản thân mình, hoàn toàn không quan tâm đến những người bên cạnh mình. Ta bắt đầu lo sợ sau khi dung hợp tính cách sẽ đại biến, không còn là chính mình nữa, cho nên khi tiến hành nghi thức thừa kế đã quyết định hoàn toàn xóa bỏ tất cả ký ức kiếp trước, chỉ giữ lại thực lực và cảm ngộ. Tiếp tục là chính bản thân mình. Nam Cung Tiên Nhi. Nam Cung Tiên Nhi trịnh trọng nói. Nam Cung Tiên Tử, khích phách của ngươi đúng là làm cho người ta phải bội phục. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được cảm thán một tiếng. Nhưng những trưởng lão của tình dục đạo sẽ chấp nhận cách làm này của cô hay sao? Hơi dừng một chút, hắn lại đột nhiên chuyển giọng nhìn Nam Cung Tiên Nhi tiếp tục hỏi. Chấp nhận, làm sao có thể chứ? Người mà đám trưởng lão đó nguyện ý trung thành là tình dục tổ thần không phải chứ? Nam Cung Tiên Nhi ta. Sau khi phát hiện chuyện ta đã làm, bọn họ làm sao thể buông tha cho ta? Hai bên lập tức trở mặt với nhau. sau một trận đại chiến long trời lỡ đất bằng vào thực lực của mình cuối cùng ta cũng đã giết sạch bọn chúng trở thành chủ nhân của tình dục đạo. Nhưng chính vào lúc này ca ca của ta cũng xảy ra chuyện. Nam Cung Tiên Nhi lắc đầu nói. Nam Cung Ngâm, hắn gặp phải chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi. Là độc, trong số trưởng lão của tình dục đạo có một người rất tinh thông sử dụng độc vì đối phó với ta cho nên đã hạ độc với ca ca muốn dùng huynh ấy uy. Hiếp ta, tuy rằng cuối cùng ta đã giết được người đó nhưng chất độc ca ca chúng phải cũng đã xâm nhập dung nhập đến cốt thủy linh hồn với bản lĩnh của tiểu. Nữ cũng không có nào có thể đem nó hóa giải được. Nam Cung Tiên Nhi tỏ vẻ thương tâm nói. Cho nên ngươi mới đến đây tìm ta hy vọng ta có thể giúp ngươi cứu Nam Cung Ngâm. Nghe đến đây Đông Phương Trường Minh sao còn có thể không đoán ra ý định của Nam Cung Tiên Nhi. Đúng vậy, tiểu nữ quả thật có ý đó chỉ cần Đông Phương Huynh có thể giúp ta cứu ca ca thì ta sẽ đem theo cả tình dục đạo hoàn toàn gia nhập vào lục tà đạo nghe. Theo sai khiến của Đông Phương Huynh không là của tà đế đại nhân ngươi. Nam Cung Tiên Nhi trịnh trọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày lại, điều kiện này của Nam Cung Tiên Nhi không thể bảo là không hấp dẫn nội tình mấy ngàn vạn năm qua tình dục đạo tích lũy được chắc chắn hùng hậu vô. Cùng có gia nhập thực lực của lục tà đạo nhất định sẽ bạo tăng lên một bậc có ích rất nhiều cho chiến dịch đối phó đệ ngũ giới. Hơn nữa lúc ở nhân gian giới hai huynh muội Nam Cung đã ra sức giúp đỡ bản thân rất nhiều giao tình hai bên tích lũy được cũng không phải ít hiện tại Nam. Cung Ngâm gặp nạn mình giúp hắn hóa giải một lần cũng là chuyện một người bằng hữu nên làm. Được, Nam Cung Tiên Tử hãy dẫn ta đến gặp Nam Cung Ngâm đi. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không do dự nữa nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói. Đa tạ tà đế đại nhân, Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy lộ vẻ cung kính nói. Nam Cung Tiên Tử ngươi không cần khách sáo cứ xưng hô với ta như bình thường là được. Đông Phương Trường Minh cười nói, như vậy Đông Phương Huynh xin mời đi theo tiểu nữ, Nam Cung Tiên Nhi cũng không khách khí nữa kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó lập tức mở nội thiên địa của mình để cho hắn đi vào. Nội thiên địa của Nam Cung Tiên Nhi là một mảnh thế giới trồng đầy hoa đào bốn mùa khoe sắc phi thường mỹ lệ giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Vậy, Nam Cung Tiên Tử nội thiên địa này của ngươi quả thật xinh đẹp vô cùng a. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi không nhịn được cảm thán một tiếng. Đông Phương Huynh quá khen rồi, ca ca đang ở bên này xin mời đi theo ta. Chấm, Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười một cái sau đó cất bước đi tới. Đông Phương Trường Minh cũng bước theo nàng ta chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hai người đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ đặt ở trung tâm vườn đào. Két. Nam Cung Tiên Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa nhà ra để cho Đông Phương Trường Minh nhìn vào bên trong thì chỉ thấy lúc này Nam Cung Ngâm đang nằm trên một chiếc giường. Nhỏ sắc mặt tái nhợt như giấy hơi thở lúc mạnh lúc yếu chứng tỏ độc chất trong người đã lan ra toàn thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vút, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chần chừ nữa lập tức bước tới trước mặt Nam Cung Ngâm cầm lấy tay hắn truyền một đạo chân khí mỏng như tơ. Vào bên trong vì hắn xem mạch, sau một lát bỗng nhiên sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại đột một trầm xuống. Đông Phương huynh ngươi sao vậy có phải chất độc trong người ca ca ta nghiêm trọng lắm hay không? Nam Cung Tiên Nhi lo lắng hỏi. Chất độc trong người Nam Cung huynh có tên băng hỏa độc có đặc tính vừa nóng vừa lạnh lại có tính xâm thực cực mạnh hiện giờ đã hòa làm một với cơ. Thể của Nam Cung Huynh tuy với bản lĩnh của ta muốn hóa giải nó không phải vấn đề gì khó. Chỗ khó ở đây là căn cơ của Nam Cung Huynh có chút kém nếu ta vận dụng phương pháp giải độc một cách triệt để e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Thân thể của Huynh ấy tuy có thể giải mối nguy về sinh mạng nhưng e rằng cả đời không thể xuống giường được. Đông Phương Trường Minh nói, không thể xuống giường như vậy thì khác gì phế nhân chứ? Cách này không được Đông Phương huynh ngươi mau nghĩ cách khác đi. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Nam Cung Tiên Tử ngươi không cần gấp ta còn chưa nói hết ngoài cách giải độc triệt để ra vẫn còn một cách giải độc không triệt để. Thế nào là giải độc không triệt để? Làm theo cách đó ta sẽ không giải hết băng hỏa độc trong người Nam Cung huynh mà sẽ trở lại một phần không mạnh lắm trong cơ thể huynh ấy, cách này không? Chỉ có thể tránh làm ảnh hưởng đến thân thể của Nam Cung huynh, ngược lại không chừng còn có thể mang lại cho huynh ấy một cơ duyên lớn. Đông Phương Trường Minh nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói, cơ duyên lớn, Nam Cung Tiên Nhi không hiểu hỏi nàng không thể nghĩ ra một chất độc đoạt mạng thì có thể mang tới cho ca ca mình cơ duyên lớn gì chứ? Vừa rồi trong lúc ta kiểm tra cho Nam Cung huynh đã phát hiện ra, không ngờ đã cải tạo thể chất của huynh ấy khiến cho thân thể của huynh ấy đến gần với cái gọi là hậu thiên hỏa hàn linh thể. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, hỏa hàn linh thể Đông Phương huynh có phải huynh muốn nói loại thân thể có thể tu luyện tà cực đạo trong truyền thuyết không? Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, chính nó. Ta vì chuyện muốn tái lập lục tà đạo đã cho người tìm kiếm tin tức của nó ở khắp nơi vẫn không có tung tích, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện. Trước mặt ta, chỉ cần hóa trình biến hóa thể chất của Nam Cung huynh có thể thuận lợi hoàn thành, ta sẽ nhận huynh ấy làm đồ đệ, truyền cho huynh ấy pháp quyết tu luyện của tà cực đạo để cho huynh ấy trở thành một trong 6 đại đạo chủ tương lai của lục tà đạo. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, nhận ca ca ta làm đồ đệ. Đông Phương huynh, lời này của huynh là thật hay sao? Nam Cung Tiên Nhi khó có thể tin kêu lớn, nếu Nam Cung Ngâm bởi vì chúng phải băng hảo độc mà sinh ra hỏa hàn linh thể lại được lục đạo tà đế thu làm đệ tử thì quả thật đã gặp được đại cơ duyên, nhân họa đắc phúc rồi. Đương nhiên, Đông Phương Trường Minh gật đầu nói, quá tốt rồi. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, nàng vui mừng không chỉ vì chuyện ca ca mình được Đông Phương Trường Minh nhận làm đồ đệ, còn vì cả tình dục đạo nữa. Vì rằng Nam Cung Tiên Nhi đã hứa với Đông Phương Trường Minh sẽ đem tình dục đạo nhập lại làm một với lục tà đạo, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chuyện không yên tâm, đó chính là nàng sợ sau khi hợp tông Trương Lục Cuồng sẽ tìm cơ hội làm khó dễ nhân mã tình dục đạo để trả mối thù năm xưa bọn họ đã liên thủ với năm đạo khác hủy diệt đạo thống thiên huyễn đạo của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần Nam Cung Ngâm có thể trở thành đệ tử của Đông Phương Trường Minh, vậy thì sau này huynh muội của bọn họ liên thủ lại sẽ không phải sợ Trương Lục Cuồng tìm mình gây phiền phức nữa rồi. Hết chương.